SBS Việt ngữ.
Every 4 years, we all speak football.
Quý thính giả đang nghe chương trình phát thanh của SBS Radio và bây giờ là đồng hành cùng World Cup 2018. Thưa quý vị, 4 giờ rạng sáng ngày mai, chúng ta sẽ được chứng kiến trận đấu bán kết đầu tiên giữa đội tuyển Pháp và đội tuyển Bỉ, một cặp đấu của nội bộ châu Âu. Và đáng gờm hơn, cặp đấu này sẽ cho chúng ta thấy hết được một phần rất lớn của những tài năng châu Âu hiện đang tỏa sáng trên bầu trời bóng đá quốc tế, thưa quý vị. Và như thường lệ, có sự đồng hành của bình luận viên Việt Hoàng. Xin chào anh Việt Hoàng.
Vâng, xin chào Xuân Ngọc và xin chào các quý vị thính giả của SBS Radio.
Vâng, với trận đấu giữa Pháp và Bỉ, không có gì phủ nhận được, đây là một trong những trận cầu sẽ hấp dẫn nhất tại World Cup năm nay. Thế nhưng đây cũng còn là một trận đấu mà các cầu thủ tham gia trận đấu này, họ gặp nhau với rất là nhiều tâm thế, những cái mối quan hệ đan xen, ngoài cái việc là hai bên chiến tuyến còn rất là nhiều điều thú vị bên trong đó, phải không ạ?
Vâng, theo tôi nghĩ sau cái trận đấu giữa Argentina và đội tuyển Pháp, một trận đấu được gọi là trận chung kết sớm, thì có lẽ đây mới chính thức được gọi là trận chung kết sớm, khi mà đây là hai đội tuyển trên lý thuyết và trên giấy tờ, đây là hai đội tuyển có thể nói là rất là mạnh, có đội hình rất là đồng đều, đầy đủ các ngôi sao của các chiến tuyến, và có thể nói họ được gọi là hai thế hệ vàng của hai đất nước. Và như anh Ngọc nói, trong cái trận đấu ngày mai nó có rất là nhiều điều để nói đến, trong đó các cầu thủ của hai đội tuyển thì có thể nói là hiểu nhau rất là rõ khi mà họ đã thi đấu với nhau, cùng là đồng đội hay là cùng là đối thủ ở các giải vô địch quốc gia, thì họ đã thi đấu và hiểu nhau rất là rõ. Và ngày mai thì chúng ta sẽ có những cặp so tài khi là những người đồng đội ở câu lạc bộ phải chống lại nhau ở trong cấp độ đội tuyển quốc gia. Ví dụ như là chúng ta sẽ có Olivier Giroud là tiền đạo của đội tuyển Pháp sẽ thi đấu với Thibaut Courtois là thủ môn của đội tuyển Bỉ. Rồi chúng ta có hậu vệ của đội tuyển Bỉ, đó là Vertonghen và Alex Underway thi đấu cho Tottenham Hotspur, và họ phải chống lại người đồng đội, tức là đội trưởng của họ ở đội câu lạc bộ, đó chính là thủ môn Hugo Lloris. Thêm vào đó nữa, chúng ta còn có Eden Hazard thi đấu cho Chelsea, và anh phải chống lại người đồng đội, và rất có thể người đồng đội của anh ở Chelsea đó chính là N'Golo Kanté sẽ là người kèm chặt Hazard trong trận đấu ngày mai. Thế nên vào trong trận đấu ngày mai, ngoài dàn sao thì chúng ta có những cái cuộc đối đầu trên sân có thể nói rất là thú vị.
Vâng, anh vừa mới nhắc tới Kanté với Hazard, và trong trận đấu này bây giờ người ta đang đổ dồn cái mối quan tâm vào cả hai tiền vệ này, bởi vì hai người này được dự đoán sẽ là những cái con át chủ bài trong trận đấu sắp tới đây, một trận đấu vô cùng quan trọng, mà thậm chí có những người bây giờ tin tưởng rằng nếu như Kanté chơi tốt thì có thể đội tuyển Pháp sẽ vượt qua Bỉ, với một cái kết quả trận đấu hoàn toàn nằm trong lòng bàn tay của đội hình Pháp, và đặc biệt là với cặp tiền vệ Pogba và Kanté, thưa anh.
Vâng, rất là nhiều chuyên gia và các con số thống kê thì cho thấy rằng là nếu như Eden Hazard thi đấu đúng phong độ của mình thì 95% các đội bóng có Hazard sẽ giành chiến thắng. Đây là một cái tỷ lệ rất là cao. Thế nhưng mà nếu như Eden Hazard bị bắt bài thì đội bóng của anh rất là khó có thể giành chiến thắng. Và có thể nói là người hiểu Eden Hazard nhất không ai khác đó chính là N'Golo Kanté, và bản thân Hazard trong cái trước cái trận đấu này diễn ra thì anh cũng nói rằng là thực sự N'Golo Kanté là một cầu thủ rất là đáng gờm, và anh là một trong những cầu thủ tiền vệ xuất sắc nhất trên thế giới. Và chúng ta sẽ chờ xem vào rạng sáng ngày mai hai người đồng đội cùng khoác màu áo xanh của Chelsea ai là người sẽ giành chiến thắng trên sân. Thế nhưng mà ngoài ra chúng ta cũng còn có những cái cuộc đối đầu có thể nói là rất là hay khác. Ví dụ như là chúng ta sẽ có cuộc đối đầu giữa hai người bạn thân, đó là tiền vệ Paul Pogba thi đấu trong màu áo của đội tuyển Pháp và tiền đạo Romelu Lukaku thi đấu trong màu áo của đội tuyển Bỉ. Thì đây là hai người bạn rất là thân ở câu lạc bộ Manchester United, và ngày mai thì họ lại đứng ở hai bên của hai chiến tuyến.
Và cho đến lúc này thì những cái dự đoán đội hình của hai đội tuyển cũng đã bắt đầu xuất hiện rồi, thưa bình luận viên Việt Hoàng. Rất có thể đội tuyển Pháp sẽ chơi với đội hình 4-2-3-1, trong khi đội tuyển Bỉ chơi với đội hình là 3-4-3, tấn công cũng rất là sắc bén. Và đội tuyển Bỉ thì cái sự tự tin của họ đã quá rõ rồi. Họ khẳng định luôn, một khi đã vượt qua được Brazil rồi thì không có một đối thủ nào có thể làm họ chùn chân cả. Anh đánh giá như thế nào về các chân sút, quân số, về đội hình của hai đội tuyển trước khi bước vào giờ G, thưa anh?
Vâng, có thể nói là hai đội có đầy đủ các ngôi sao, gần như có đầy đủ hết các ngôi sao của mình. Đặc biệt là đội tuyển Pháp, họ có sự trở lại rất là kịp thời của Matuidi, là một cái tiền vệ rất là giàu kinh nghiệm và làm công tác phòng thủ rất là tốt. Và ngày mai thì với sự trở lại của Matuidi thì đội tuyển Pháp có hai phương án. Một là họ sẽ thi đấu với phương án là 4-2-3-1 như anh Ngọc nói, khi mà hai tiền vệ trung tâm đó là Pogba và N'Golo Kanté sẽ nắm giữ trung tuyến. Nhưng rất có thể là N'Golo Kanté sẽ được giao nhiệm vụ kèm Hazard. Và vì vậy là đội tuyển Pháp có thể sẽ thi đấu với cả 3 tiền vệ trung tâm, trong đó có cả Matuidi. Và trên hàng công thì họ sẽ chỉ thi đấu với Griezmann, với Mbappe và với Giroud mà thôi. Thay vì là thêm cả một cầu thủ tiền đạo nữa, đó là Dembele. Và theo tôi nghĩ thì cái khả năng rất là cao là đội tuyển Pháp sẽ thi đấu với đội hình là 4-3-3. Bởi vì là họ biết rằng là tuyến tiền vệ của đội tuyển Bỉ rất là mạnh, trong đó họ có Kevin De Bruyne và Alex Wessel. Thì đây là hai cầu thủ tiền vệ tổ chức rất là tốt, và chính vì thế mà đội tuyển Pháp không những phải khống chế Eden Hazard mà họ còn phải khống chế hai cầu thủ tiền vệ còn lại của đội tuyển Bỉ. Và theo tôi nghĩ đội tuyển Pháp rất là dễ sẽ ra sân với đội hình 4-3-3. Còn về phần đội tuyển Bỉ thì theo tôi nghĩ họ thiếu đi một cái cầu thủ tiền vệ cánh phải, đó là Meunier. Cái đội hình mà họ hay ra sân thì là đội hình 3-4-3. Thế nhưng rất có thể trong trận đấu ngày mai, với sự vắng mặt của cái tiền vệ mà hay đá ở vị trí cánh phải, thì rất có thể đội tuyển Bỉ sẽ chuyển sang sơ đồ là 4-4-2 cũng hoặc là 4-2-3-1 như là đội tuyển Pháp. Nhưng theo tôi nghĩ trong trận đấu ngày mai, với việc là đội tuyển Bỉ có một hàng phòng thủ khá là mạnh khi mà họ có sự có mặt của rất là nhiều các ngôi sao, trong đó có đội trưởng Vincent Kompany, trong đó có Underwell và Vertonghen, thì rất có thể họ sẽ thi đấu phòng ngự phản công và dựa vào những cái đường truyền sắc sảo của Kevin De Bruyne ở tuyến giữa và sử dụng tốc độ của Eden Hazard và Lukaku ở tuyến trên. Thêm vào đó nữa thì đội tuyển Pháp thì thông thường điểm mạnh của họ cũng chính là ở tuyến tiền vệ và hàng phòng ngự, và nếu như đội tuyển Bỉ để cho đội tuyển Pháp dâng cao thì họ sẽ có nhiều cơ hội để khai thác các cái kẽ hở hàng phòng ngự của đội tuyển Pháp hơn.
Vâng, rất có thể là đội tuyển Bỉ sẽ tìm mảng khu vực mà đội tuyển Pháp bỏ lại nếu như đội tuyển Pháp thực sự sẽ chơi tấn công trong trận đấu này ngay từ đầu. Tuy nhiên đến lúc này thì thưa quý vị, nhìn lại lịch sử cuộc gặp gỡ của hai đội bóng, đội tuyển Bỉ và đội tuyển Pháp, thì bây giờ lịch sử đang thiên về đội tuyển Bỉ, một điều rất đặc biệt phải không ạ? Hai đội tuyển này đối đầu nhau 73 lần và Bỉ thắng đến 30 lần, trong khi đội tuyển Pháp chỉ giành chiến thắng trong 24 trận đấu và họ hòa 19 trận. Lần gặp gần nhất giữa hai đội tuyển này ở World Cup là vào năm 1986, tranh huy chương đồng và đội tuyển Pháp là người chiến thắng ở hiệp phụ. Nhưng thưa bình luận viên Việt Hoàng, đến lúc này thì cái sự tiếc nuối là rõ ràng, đặc biệt ở những người yêu bóng đá đẹp. Và cá nhân tôi cũng nghĩ như vậy, nếu như mà trận đấu này là chung kết của World Cup thì tuyệt vời quá, tuyệt vời hơn là chúng ta phải nhìn thấy một đội tuyển nào phải ra đi, đúng không ạ?
Vâng, tôi hoàn toàn đồng ý với ý kiến của anh Ngọc, vì đây có thể nói là hai đội bóng thi đấu rất là tượng kể từ đầu mùa giải tới giờ, đặc biệt là đội tuyển Bỉ. Và không những thế, đội tuyển Bỉ thì còn vượt qua đội tuyển Brazil ở trong vòng tứ kết. Thì có thể nói đây họ là một đội tuyển rất là mạnh. Thế nhưng họ cũng phải đối đầu với một đội tuyển mạnh không kém là đội tuyển Pháp, và cũng có những cái ngôi sao rất là lớn, trong đó có ngôi sao tiền đạo trẻ đang lên Mbappe. Thế nên là một trong hai đội bóng này giành chức vô địch thì theo tôi nghĩ hoàn toàn xứng đáng, và chính vì vậy mà một trong hai đội bóng này nếu mà phải rời World Cup sớm hoặc là phải dừng chân ở trận bán kết và chỉ được tranh giải ba thì theo tôi nghĩ đây cũng là một điều đáng tiếc. Nhưng hy vọng rằng để giành được một vé ở trong trận chung kết thì hai đội sẽ cống hiến một trận đấu thật đẹp mắt, với nhiều bàn thắng, với nhiều pha bóng và đặc biệt là kịch tính, để chúng ta có thể nói là có một mùa World Cup mãn nhãn.
Ai cũng muốn xem lối bóng đá đẹp cả, nhưng mà có những người trong hai đội bóng này tôi tin rằng là họ cũng đắn đo và họ cũng nằm trong một cái nghịch cảnh, và trong đó có cựu tiền đạo Thierry Henry, người bây giờ đang là trợ lý huấn luyện viên của đội tuyển Bỉ. Đội bóng sẽ đối đầu với chính đội bóng quê hương của Henry ở trận bán kết, thưa anh.
Vâng, Thierry Henry sẽ đối đầu với đội bóng của nước nhà. Anh sẽ đối đầu với một người đồng đội cũ, trong đó chính là đội trưởng Didier Deschamps, và anh đối đầu với những người đàn em ở đội tuyển Pháp. Và có thể nói là Thierry Henry thì theo tôi nghĩ sẽ làm việc một cách rất là chuyên nghiệp, sẽ cống hiến hết mình cho cái đội tuyển mà anh làm việc cho, đó là đội tuyển Bỉ. Nhưng cái điều đáng nói ở đây là Thierry Henry lại là người mà sẽ làm công tác huấn luyện cho các cái cầu thủ tiền đạo của đội tuyển Bỉ, trong đó có Lukaku và trong đó có Eden Hazard, và anh là người mách nước để các cầu thủ tiền đạo này khai thác cái điểm yếu của hàng phòng ngự của đội tuyển Pháp. Thì đây có thể nói là một điều rất là trớ trêu cho Henry. Nhưng dù sao đi nữa, cái việc mà một người phải đứng lại chống lại nước nhà và những người đồng đội cũ thì không phải là chuyện xưa, bởi vì bản thân trong World Cup lần này, Carlos Queiroz là huấn luyện viên của đội tuyển Iran cũng phải chống lại những người đồng hương là đội tuyển Bồ Đào Nha ở trong một cái trận đấu ở vòng bảng.
Dù sao thì đó là bóng đá, đó là sự chuyên nghiệp trong bóng đá. Cái điều quan trọng là chúng ta cùng chờ xem trận đấu rất hấp dẫn này vào lúc 4 giờ sáng mai giữa đội tuyển Pháp và Bỉ. Đội tuyển nào sẽ bước vào chung kết của World Cup đây? Tới đây thì đồng hành cùng World Cup cũng xin được khép lại. Cảm ơn bình luận viên Việt Hoàng đã luôn theo với chương trình của chúng tôi.
Vâng, xin chào anh Xuân Ngọc và xin hẹn gặp lại các quý vị thính giả của SBS Radio trong chương trình đồng hành cùng World Cup ngày mai.
Hãy cho chúng tôi biết quý vị nghĩ gì. Bấm like cho SBS Vietnamese trên Facebook hoặc follow chúng tôi trên trang Twitter @SBS Vietnamese.